Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến tri thức và bản chất suy đồi của ma quỷ. Trước hết, chúng ta nói đến tri thức của ma quỷ. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ma quỷ có nghĩa là thông minh hay hiểu biết, cho thấy đặc tính chính của ma quỷ là tri thức. Sự khôn ngoan và tri thức của ma quỷ vượt xa tri thức con người. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, ma quỷ vốn là các thiên sứ sa ngã, cho nên sự khôn ngoan của ma quỷ cũng đã suy đồi trở thành cực kỳ gian ác. Ma quỷ đã tận dụng sự khôn ngoan và trí thông minh để chống lại Đức Chúa Trời và những người thuộc về Ngài. Nhưng đồng thời, ma quỷ cũng run sợ trước uy quyền tối thượng và vinh quang của Chúa, theo Gia-cơ chương 2 câu 19. Sự kiện người ta đi cầu hỏi đồng cốt thầy bói để biết trước tương lai hậu vận, ngoại trừ những trường hợp bịp bợm, nếu những tri thức đó đến từ ma quỷ thì có nhiều khả năng là sẽ đúng, vì ma quỷ có thể biết trước một phần tương lai. Sách Công vụ các sứ đồ chương 16 ghi lại trường hợp một nữ nô lệ bị quỷ phi tôn là quỷ bói khoa ám vào, khiến cho người nữ nô lệ này có khả năng bói toán, kiếm lợi rất nhiều cho chủ. Tri thức về tương lai của ma quỷ là một trong những khả năng hấp dẫn con người hơn hết, nhất là những người đang lo lắng cho hậu vận của chính mình hoặc của những người thân yêu. Khuynh hướng chung của con người là thường hay nghĩ và bàn chuyện tương lai. Các thanh niên thiếu nữ thường muốn biết trước về đường tình duyên, về sự học hành, công danh, sự nghiệp vân vân. Những gia đình có nan đề thì nghĩ đến gia đạo, công ăn việc làm. Vì chuyện tương lai nằm ngoài tri thức con người, nên người ta thường hay tìm đến với các nhà chiêm tinh, với thầy bói, với đồng cốt để cầu hỏi về hậu vận, mà không biết rằng thầy bói, đồng cốt, chiêm tinh gia là công cụ trong tay ma quỷ, được ma quỷ sử dụng. Chiêm tinh gia, thầy bói, đồng cốt chỉ là các trung gian, là các phát ngôn viên của ma quỷ để tiên đoán tương lai, mà trong nhiều trường hợp rất đúng, khiến cho càng ngày càng có nhiều người tin phục. Vì thế, không phải tất cả các chiêm tinh gia hay thầy bói đều là những người nói dựa hay đoán mò hoặc bịp bợm, mà có nhiều trường hợp họ là những công cụ trong tay ma quỷ, và những tri thức của họ về tương lai bắt nguồn từ ma quỷ. Như đã nói, ma quỷ chỉ biết trước một phần tương lai, nhưng Đức Chúa Trời vẫn là đấng cầm quyền tể trị tối thượng trên mọi sự và không có điều gì xảy ra ngoài quyền tể trị đó. Ma quỷ biết trước một phần tương lai, nhưng không có quyền quyết định hay điều khiển tương lai. Thẩm quyền toàn diện và tuyệt đối vẫn hoàn toàn trong tay Đức Chúa Trời. Khi nói về tri thức và sự khôn ngoan của ma quỷ, chúng ta cũng cần nhớ rằng Satan và ma quỷ đã và đang tận dụng hết mọi khả năng để lừa dối con người trong việc tìm hiểu và tiếp nhận chân lý của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trong ẩn dụ người gieo giống cho biết ma quỷ là thủ phạm cướp hạt giống đạo trong lòng những người nghe tin mừng. Phúc âm Luca chương 8 câu 12 ghi, phần rơi ra dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Sứ đồ Phao-lô cũng viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy vinh hiển chói lói của tin lành Chúa Cứu Thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. ma quỷ không chỉ che khuất chân lý tin lành đối với tâm trí con người, nhưng chúng còn lừa dối bằng đủ mọi chiêu bài có trong tay. Chúa Giê-xu cho biết ma quỷ là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Chúng cũng đưa ra đủ mọi lập luận và những giáo lý sai lạc để con người bị phân tâm lạc lối. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3. Ma quỷ khôn khéo giấu kín tri thức về sự nhập thể của Chúa Giê-xu để con người không biết và không tin. Vì thế trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Giăng đã căn dặn con dân Chúa phải thử hay là kiểm chứng thật kỹ. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Chúa Giê-xu không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3. Ma quỷ cũng có thể phân biệt được người có dấu ấn của Đức Chúa Trời và những người không có. Đó là theo Khải Huyền chương 9 câu 4. Chúng cũng biết số phận hư vong đời đời Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng. Đó là theo Ma-thi-ơ chương 8 câu 29. Tri thức và sự khôn ngoan của ma quỷ cũng kèm theo với sức mạnh thể lý phi thường. Vốn là các thiên sứ, nên ma quỷ cũng có các đặc trưng sức mạnh của các hữu thể thần linh này. Thi Thiên chương 103 câu 20 cho biết các thiên sứ của Đức Chúa Trời có sức mạnh làm theo mạng lệnh Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho biết thiên sứ là đấng có sức mạnh và quyền phép theo thơ Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 11. Ma quỷ dù sa ngã, nhưng chúng vẫn còn có sức mạnh của các thiên sứ, nhưng được sử dụng trái tự nhiên vào những mục đích gian ác suy đồi. Khi chiếm hữu một người, nó có thể sử dụng thân xác người đó để phóng ra sức mạnh siêu nhiên, như trường hợp người bị quỷ ám tại Gadara. Người này bị một lực lượng ma quỷ rất đông nhập vào, khiến cho người có sức mạnh đến nỗi bẻ còng, tháo xiềng và không ai có sức chế ngự nổi. Phúc âm Mác kỹ thuật như sau. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng không ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức chịu được. Đó là theo Phúc âm Mác chương 5 câu 4. Bầy quỷ đông và mạnh đến nỗi khi Chúa Giê-xu cho phép nó nhập vào bầy heo, đã khiến cho cả bầy heo 2.000 con hoảng loạn, đâm đầu xuống biển. Với sức mạnh dị thường đó, ma quỷ đã khiến cho người bị quỷ ám trở nên hung dữ điên cuồng, vì cả thân xác cho đến tâm trí đều bị quỷ chế ngự. Sức mạnh siêu hình của quỷ không chỉ là thể lực mà còn là sức mạnh cột trói về phương diện tâm trí và cả tâm lý, khiến cho nạn nhân của chúng rơi vào trạng thái u tối và căng thẳng tinh thần, có thể đến độ hoàn toàn suy sụp. Chúng khống chế tâm trí nạn nhân, khiến cho nạn nhân nuôi lòng thù hận và buồn giận, có khi xúi dục nạn nhân hủy hoại sự sống của chính mình. Phúc âm Mác chương 5 câu 5 ghi lại tình trạng này như sau. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Như vậy, khuynh hướng muốn tự hủy hoại là một trong những dấu hiệu quan trọng liên quan đến một người ở trong xiềng xích của ma quỷ. Bây giờ chúng ta nói đến bản chất suy đồi của ma quỷ. Tất cả sự khôn ngoan cũng như sức mạnh của ma quỷ không trong nghĩa thiện lành, nhưng là sự khôn ngoan và sức mạnh quỷ quyệt gian ác đồi trụy. Khía cạnh này trong cá tính của ma quỷ được thể hiện rõ nhất qua những điều ghê tởm chúng đã làm cho nạn nhân. Kinh Thánh thường gọi chúng là các tà linh hay uế linh, như trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 1, Phúc âm Mác chương 1 câu 27, chương 3 câu 11, Luca chương 4 câu 36, Công vụ chương 8 câu 7, Khải Huyền chương 16 câu 13. Những người ở dưới ảnh hưởng của tà linh do cố ý hay vô tình thường có cuộc sống vô luân, buông thả về phương diện tình dục đến độ theo như Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời đã phải phó họ cho Satan để nó mặc tình cám dỗ hoặc tấn công, khiến cho nạn nhân rơi xuống tận đáy vực của cuộc sống dung tục, thậm chí ngang hàng với loài cầm thú không biết xấu hổ. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1 câu 24 đến câu 32 như sau. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc tạo vật thay thế cho đấng tạo hóa là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho nếp sống tính dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách suy đồi trái tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tính dục tự nhiên với đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm điều hổ nhục, cho nên chính họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ đi theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà không những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là Roma chương 1, câu 24 đến câu 32. Sách Khải Huyền chương 9, câu 20-21 viết như sau. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đó là Khải Huyền chương 9, câu 20-21. Trong tất cả tình trạng sa đọa về phương diện đạo đức kể trên của những người ở trong xiềng xích của ma quỷ, tình trạng sa đọa về tình dục là nổi bật nhất. Phúc âm Mác chương 5 ghi lại chuyện người bị bầy quỷ dữ ám, tiết lộ cho chúng ta thấy khía cạnh đồi trụy về phương diện tính dục này. Câu 15 ghi, vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Sự kiện người bị quỷ ám sống trần truồng trong hoang địa cho thấy tình trạng sa đọa lệch lạc của tâm trí liên quan đến tính dục. Cần lưu ý rằng, trong các thứ sa đọa về tính dục dường như vô giới hạn. Ngày nay, trong cuộc cách mạng tin học toàn cầu, ma quỷ tận dụng tối đa phương tiện truyền thông này, sử dụng những con người làm nô lệ của chúng để cung cấp phim ảnh dâm ô tràn ngập thị trường, để cột trói con người vào vòng nghiện ngập hình ảnh đồi trụy. Chúng gắn chặt những hình ảnh đó vào tâm trí, rồi kích thích tối đa trí tưởng tượng để nô lệ hóa con người bất chấp hạng tuổi, nhưng nhất là thanh thiếu niên. Những con nghiện hình ảnh dâm ô nhiều khi không biết rằng mình đang ở trong vòng xiềng xích vô hình của ma quỷ. Những người này cần ý thức rằng nếu không được Chúa giải phóng thì không thể nào tự thoát ra khỏi xiềng xích ma quỷ được. Người bị quỷ ám tại Gadara chỉ có thể được giải thoát khi Chúa Giê-xu đến. Chỉ uy quyền Chúa Giê-xu mới có thể giải cứu và trục xuất tà linh ra khỏi nạn nhân, vì không con người nào có thể tự mình chống nổi sức mạnh của ma quỷ. Giải pháp cho người bị ma quỷ ức hiếp như thế luôn luôn là nắm chặt lời hứa, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.